Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ tư. Trong đoạn này, kết thúc việc Môi-se nhắc lại về cuộc hành trình trong đồng vắng của dân Israel. Họ đã tiến đến bờ phía đông của sông Giô-đanh và bây giờ họ đang ở gần núi Nebo thì Môi-se ban ra những lời huấn thị sau cùng này. Chỉ còn có hai người lớn đã kết thúc cuộc hành trình đầy gian khổ và nay vẫn còn đứng vững. Đó là Giô-sê và Ca-lép. Hầu hết mọi người khác đều đã bị chôn thay nơi đồng vắng. Xương cốt của họ đều đã được phơi dưới ánh nắng của vùng trời quang vắng. Thế nhưng bây giờ, một thế hệ mới lại sẵn sàng để vào trong miền đất hứa. Nhưng trước khi họ tiến vào vùng đất hứa đó, thì Môi-se nhắc lại những kinh nghiệm trong nơi đồng vắng và nài khuyên họ hãy vâng phục Đức Chúa Trời, đấng luôn yêu thương họ. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 từ câu 1 đến câu 2. Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi. Hãy làm theo để các ngươi được sống và vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. Các ngươi chớ nên thêm chi và đừng bớt chi điều ta truyền cho. Hãy giữ theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Chúng ta thấy rằng lời của Môi-se nhắc nhở dân sự. Họ phải làm theo lời của Chúa. Không những họ chỉ nghe theo lời của Chúa mà còn phải làm theo những lời Chúa nữa. Hãy lưu ý rằng họ không được thêm bất cứ những điều gì vào trong luật pháp của Chúa, cũng như không được cắt bỏ bất cứ những điều gì ra khỏi luật pháp ấy. Họ phải vâng phục lời ấy theo đúng như những gì mà Đức Chúa Trời đã truyền phán. Nếu như Israel đã tuân giữ luật pháp đó, điều ấy thật là phước hạnh biết bao. Nhưng ở đây chúng ta thấy một biểu hiện ở trong lịch sử của dân tộc được ban cho luật pháp theo những hoàn cảnh thuận tiện, đầy ân huệ, nhưng lại đã không giữ được luật ấy. Trước mặt Đức Chúa Trời không hề có một sự xưng công bình cho bất kỳ có người xác thịt nào nhờ vào luật pháp cả. Tại sao như vậy? Có phải Đức Chúa Trời độc đoán chăng? Không phải như vậy. Ấy là vì từ trong căn nguyên của con người đã có sự sai lầm và sai lệch. Đó mới chính là vấn đề rắc rối. Như tôi đã nêu lên trước đây, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký này nhấn mạnh đến cả hai chủ đề lớn, đó là tình yêu thương và vâng lời. Có lẽ các bạn chưa bao giờ nhận ra rằng yêu thương là một chủ đề lớn trong Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng thật sự nó là như vậy. Và ở đây, trong đoạn thứ tư này, Môi-se đang nài khuyên một thế hệ mới cùng đưa ra những lý do tại sao họ cần phải vâng lời Đức Chúa Trời. Thứ nhất, Đức Chúa Trời muốn bảo toàn và làm cho thạnh vượng Israel. Câu thứ nhất trong phân đoạn này cho chúng ta thấy rằng họ cần vâng theo lời của Đức Chúa Trời cùng lắng nghe những mạng lệnh và những luật lệ của Ngài để cho các ngươi được sống và vào trong xứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Sự vâng lời Đức Chúa Trời là căn bản duy nhất mà qua đó Ngài có thể ban phước cho họ. Ngài muốn họ vâng lời bởi vì Ngài muốn ban phước cho họ. Lý do thứ hai, sự vâng lời của dân Israel để chỉ ra thái độ cảm ơn của họ đối với Đức Chúa Trời. Như trong sách Phục Truyền đoạn thứ tư, từ câu 5 đến câu 8 ghi tiếp như sau. Này đây, ta đã dạy cho các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào nhận lấy. Vậy, các ngươi phải gìn giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng, dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại, há có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Đức Chúa Trời cũng đã ban phước cho họ một cách dư dật và kỳ diệu đến nỗi họ nên biểu lộ thái độ biết ơn Ngài bằng sự vâng lời. Và lý do thứ ba, tình yêu của Đức Chúa Trời khiến thúc giục họ bày tỏ sự vâng lời. Mời các bạn xem ở trong đoạn 4, câu 37 của sách Phục Truyền. Bởi vì Ngài yêu mến tổ phụ ngươi, nên chọn lấy dòng dõi các ngươi ấy, vì chính Ngài nhờ quyền năng lớn mình rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ về tình yêu của Ngài đối với bất kỳ những ai mà Ngài yêu mến. Như thế, từ những phần đầu tiên ở trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời đã thể hiện tình yêu của Ngài cho loài người. Nhưng từ thời điểm này, Ngài đã không hề nói về tình yêu đó. Chính đây là lần đầu tiên Ngài đề cập đến nó. Ngài ban cho loài người tình yêu của Ngài. Đó là động cơ của Ngài cho những điều gì mà Ngài đã thực hiện. Ngài đã giải cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập và Ngài sắp sửa làm cho họ những điều lớn lao và phi thường hơn. Nền tảng của mọi sự, động cơ của mọi điều ấy là vì Đức Chúa Trời yêu thương họ. Đây là một điều mà mỗi cá nhân chúng ta ngày hôm nay cần phải nhận biết, cho dẫu rằng các bạn là ai đi chăng nữa, thì Đức Chúa Trời cũng yêu thương các bạn, hay dầu các bạn chưa có kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời. Tội lỗi cũng giống như chiếc dù ngăn cản những giọt mưa, ơn phước mà Đức Chúa Trời đổ xuống cho chúng ta. Mặc dầu các bạn và tôi là những kẻ có tội, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta. Ngài đã bày tỏ tình yêu đó của Ngài trên thập tự giá của Đấng Christ, khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình, thì chúng ta có thể có được kinh nghiệm và tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời. Lý do thứ tư, dân Israel phải vâng lời Đức Chúa Trời bởi vì họ thuộc về Ngài. Như được chép trong sách Phục Truyền đoạn 14 câu 1. Các ngươi là con cái của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt. Thưa các bạn, vâng lời Đức Chúa Trời là một điều kiện đầu tiên của sự sống. Trong bản chất thiên nhiên và bẩm sinh của mình, con người đều có tánh ghét Đức Chúa Trời. Con người không muốn vâng lời Ngài. Thật ra, con người luôn luôn chống đối lại Đức Chúa Trời một cách quyết liệt. Khi tìm hiểu xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy rằng về phía loài người luôn có sự đề kháng nhằm chống lại Đức Chúa Trời. Thậm chí trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta cũng nhận thấy điều đó vẫn y như vậy. tôi rất lấy làm vui mừng về những điều đã xảy ra cho tôi trước đây. Có một Chủ nhật nọ, sau khi tôi vừa giảng xong tại một nhà thờ, thì có một bà tiến đến chỗ tôi và nói rằng, tôi đã được cứu trong khi nghe chương trình giảng dạy Kinh Thánh trên đài phát thanh, nhưng tôi chưa hề có thể đưa chồng của tôi đến nhà thờ đặng nghe lời Chúa. Ông ta luôn luôn kháng cự điều đó. Nhưng bây giờ thì chồng tôi lại lắng nghe chương trình giảng Kinh Thánh trên đài. Đó là tại chương trình duy nhất mà ông ấy chú ý lắng nghe. Nếu như lời Chúa không thể bẻ gãy những sự đề kháng trong lòng con người, thì sẽ chẳng có thế lực nào khác có thể làm được điều đó. Giá như mà dân Israel đã vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, thì đó quả là điều phước hạnh cho họ biết bao. Và tiếp theo đó, Môi-se nhắc nhở cho dân sự biết kết quả của sự vâng lời và sự không vâng lời. Mời các bạn xem tiếp trong sách Phục Truyền đoạn thứ 4, câu 3 và câu 4. Nhân dịp của ba anh Phê-ô, mắt các ngươi đã thấy điều Đức Giê-hô-va đã làm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi có diệt khỏi giữa ngươi mọi kẻ tin theo ba anh Phê-ô. Còn các ngươi là những kẻ vẫn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, ngày nay hết thảy còn sống. Môi-se đã đề cập đến thời gian mà Ba-la-am được mời đến để rủa xả dân Israel, nhưng Ba-la-am đã không thể thực hiện được điều này. Sự thật của vấn đề là ông chỉ có thể nói lên những lời chúc phước cho Israel mà thôi. Tuy nhiên, ông này đã đưa ra một đề nghị với vua Moab rằng, vì ông ta đã không thể rủa xả được Israel, nên khuyên vua hãy để cho dân sự đi xuống để sống hòa lẫn và cưới gả với dân Israel. Chính điều này sẽ dẫn đến sự thờ phượng sai trái trong dòng dân Israel và hậu quả là mang đến sự trừng phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên họ. Và điều này đã xảy ra và được ghi lại một cách chính xác, rõ ràng ở trong sách Dân Số Ký đoạn 25. Đấy cũng là một thí dụ điển hình cho thế hệ Israel mới nhìn vào đó mà rút ra những kinh nghiệm cho chính họ. Và đây cũng là một hình ảnh và một bài học cho thế hệ chúng ta ngày hôm nay nữa. Sự vâng lời sẽ nhận được phần thưởng lớn. Những ai trung thành với Chúa sẽ được sống và sẽ giàu trong đất hứa. Đức Chúa Trời đã nhắc nhở cho họ rằng sự vâng lời sẽ mang đến cho họ phước hạnh. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 4, câu 5 chép tiếp. Này đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Sự vâng lời sẽ mang lại một sự phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Họ sẽ vào trong đất hứa và chiếm lấy nó. Tuy nhiên, sự vâng lời của họ cũng nhằm nói lên một mục đích khác nữa, như được chép ở trong Phục Truyền đoạn 4 câu 6. Vậy, các ngươi phải gìn giữ theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ sẽ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Dân Israel là một nhân chứng của Đức Chúa Trời cho khắp cả thế gian. Israel làm chứng cho thế gian theo phương cách khác hẳn với phương cách mà Hội Thánh ngày hôm nay làm chứng cho thế gian. Chúng ta được bảo rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Mạng lệnh này được ban cho mỗi tín hữu cơ đốc. Mỗi một cơ đốc nhân phải góp phần vào trong công tác ban phát lời Chúa cho mọi người khắp tận cùng trái đất. Bây giờ, tôi xin thành thật mà nói rằng, dân tộc Israel chưa bao giờ được yêu cầu để đi khắp thế gian với tư cách là những nhà truyền giáo. Họ chỉ kêu gọi mọi người như thế này: xin mời hãy đến nhà của Đức Chúa Trời đặng thờ phượng Ngài. Sự vâng lời và lòng trung thành của họ sẽ khiến cho các dân tộc khác nghe được các mạng lệnh này và chú ý thấy các phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho dân Israel trở thành một dân tộc lớn. Thế rồi, các dân tộc đã làm gì? Nữ hoàng Sê-ba đã làm gì? Bà ta đã đến từ đầu cùng đất. Vào thời đó chẳng hề có máy bay phản lực nào cả. Bà ta đã thực hiện một cuộc hành trình dài đầy gian lao và khó nhọc. Nếu như một phụ nữ có thể vượt qua một đoạn đường như vậy trong những tình huống như vậy, thì các bạn có nghĩ rằng những người đàn ông, những người nam khác há sẽ là không lại làm được những việc như thế sao? Vâng, cũng có một số người đàn ông khác làm như vậy. Đó là những phương cách mà Y-sơn đã làm chứng cho thế gian. Nếu họ biết vâng lời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ. Và thế là họ đã trở thành nhân chứng của Ngài cho hết thảy mọi dân tộc khác. Còn nếu như họ không vâng lời, xây bỏ Chúa, thì khi ấy Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ. Và trong sách Phục Truyền đoạn 4 câu 9 chép tiếp như vậy: Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời các ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi, phải dạy cho con và cháu các ngươi. Đức Chúa Trời đã trao cho dân tộc Israel một gánh nặng lớn lao về chức vụ giảng dạy. Họ phải vâng lời Đức Chúa Trời và phải dạy dỗ cho con cái chắc chích của họ những mạng lệnh và những luật lệ này. Trách nhiệm đảng đang to lớn nhất của bất kỳ một dân tộc nào là trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ. Rất có thể sự thất bại to lớn nhất của bất kỳ một dân tộc nào ấy là sự thất bại trong việc giáo dục lớp kế thừa. Tôi không hề có ý muốn đổ tội cho học đường hay trường học. Các bạn có biết vấn đề chính yếu của sự giáo dục nằm ở đâu không? Nó nằm chính ngay trong mỗi gia đình của chúng ta đấy. Đức Chúa Trời đã bảo những người này: Ta muốn các ngươi phải dạy dỗ con cháu và chắc các ngươi. Sự thất bại của việc dạy dỗ đó chính là sự thất bại của người cha hay người mẹ trong gia đình. Đấy cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đức Chúa Trời đặt để trên vai của mỗi người cha hay người mẹ trong dân tộc Israel. Các bạn thân mến, nếu các bạn sắp sửa sinh ra một đứa bé nào trong thế gian này, thì các bạn phải có trách nhiệm giáo dục đứa bé đó. Nan đề của chúng ta ngày hôm nay không phải là việc đảm trách công tác đối ngoại lớn lao hay là điều hành kinh tế quốc gia trọng đại. Nhưng nan đề đó là công tác dạy dỗ con cái chính trong gia đình của mình. Đức Chúa Trời sẽ buộc các người cha, người mẹ đã ly hôn hay là đã ăn ở với nhau trước đây phải có trách nhiệm về những đứa con lang thang trong thế giới ngày hôm nay là những đứa trẻ chẳng hề nhận biết về sự giáo huấn, về tình yêu, về mối quan tâm chăm sóc hay là sự tương giao từ nơi cha mẹ chúng. Bổn phận làm cha mẹ thật khó khăn và lớn lao biết dường nào. Đức Chúa Trời đã phán bảo cách tỏ tường về những điều này cho dân Israel. Khi dân tộc này đã thất bại trong trách nhiệm dạy dỗ, thì ấy là sự thất bại trong chính mỗi gia đình. Đức Chúa Trời đã xét đoán về sự thất bại đó của họ. Chúng ta đã tìm thấy trong một đoạn kinh thánh rất sâu nhiệm, có ý nghĩa hết sức lớn lao. Và bây giờ, chúng ta đi đến câu 12 của phân đoạn kinh thánh này. Phục Truyền đoạn 4 câu 12: Từ trong lửa, Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi nghe một tiếng nói, nhưng không thấy một hình trạng nào, chỉ nghe một tiếng mà thôi. Đức Chúa Giê-su đã trình bày điều này một cách tỏ tường rằng, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Ở trong sách Giăng đoạn 4 câu 24: Loài người sẽ chẳng bao giờ có bất cứ điểm gì giống như Đức Chúa Trời cả. Đức Chúa Giê-su đã trở thành người, nhưng Kinh Thánh không hề mô tả chúng ta biết các đặc điểm nào về hình thể của Ngài. Nếu các bạn vẫn chưa chấp nhận kết luận đây, thì rất có thể các bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ đáng chê trách vì tôi không tin vào những bức tranh vẽ về Chúa Giê-su. Dẫu vậy, tôi cũng biết rằng ngày hôm nay có nhiều con người đáng yêu và cảm thấy có một bức tranh, một bức hình của Chúa Giê-su sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc thờ phượng Ngài. Tôi xin trích lại lời nói sau đây của một nhà phê bình người Tô Cách Lan: Loài người không bao giờ có thể vẽ được một bức tranh về Chúa Giê-su khi mà sự hiện diện của Ngài đã mất đi trong tấm lòng của họ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta cần có sự hiện diện của Ngài trong mỗi tấm lòng của chúng ta, chứ không phải những chất liệu để vẽ như sơn mài hay là vải lụa. Trong đoạn kinh thánh này, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những lẽ thật hết sức lớn lao và trường cửu. Những lời huấn thị đã được ban cho dân Israel ngày xưa cũng là những nguyên tắc lớn lao cho chúng ta đem áp dụng trong thời hôm nay, bởi vì lẽ thật thì trường tồn. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 4, câu 24-27 chấp tiếp như sau. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ngươi như một đám lửa thiêu đốt, và Đức Chúa Trời hai kỵ tà. Khi các ngươi sẽ có con cùng cháu, và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm bại hoại mình, làm tượng chạm nào hình của các vật chi mặc dầu, mà hành ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để chọc Ngài nổi giận, thì ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội, hoặc khuất mắt khỏi xứ mà Ngài đã đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đan. Các ngươi chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận diệt. Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại một số rất nhỏ trong các nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời dẫn các ngươi vào. Ngày nay dân tộc Do Thái là một bằng chứng cho thế gian, một bằng chứng của sự không vâng lời Chúa. Họ đã bị tản lạc ra khắp mọi nơi trên thế giới. Tại sao như vậy? Bởi vì họ đã làm một việc mà Đức Chúa Trời cấm họ làm. Tôi biết có nhiều người sẽ nói rằng, ngày nay họ đã quay về với đất hứa và họ đang trở thành một dân tộc lớn. Đúng vậy, nhưng ngày nay họ đang gặp rất nhiều rắc rối, phải không? Khi Đức Chúa Trời đã đem họ vào trong đất đó, thì họ sẽ không gặp nhiều rắc rối như họ đang gặp phải ngày nay. Dân tộc Do Thái hiện vẫn đang chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời bởi vì họ đã xây bỏ Đức Chúa Trời. Sự đoán phạt đó sẽ xảy ra cho bất kỳ những dân tộc nào từ chối Ngài. Ngày nay, đây là một bài học lớn lao, rõ ràng và thực tế mà chúng ta nhận thấy được. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 4, câu 30 chấp tiếp. Khi ngươi bị gian nan và các việc này xảy đến cho các ngươi, bấy giờ trong ngày cuối cùng, ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vâng theo tiếng Ngài. Đây là lần lưu ý đầu tiên về cơn đại nạn và cuối cùng sẽ xảy đến. Bấy giờ trong những ngày sau cùng. Đây là một từ ngữ được dùng trong Kinh Thánh Cựu Ước để chỉ về thời kỳ đại nạn. Đức Chúa Trời đã đặt ra chỉ với một điều kiện, nếu các ngươi trở về cùng Đức Giê-hô-va và vâng theo tiếng Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Phục Truyền, đoạn 4, câu 31. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ngươi là Đức Chúa Trời, hai thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt các ngươi, cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi. Phải chăng Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ tan lạc bởi vì Ngài là đấng hay gắt gao hay là đấng nhẫn tâm? Không phải như vậy. Xin hãy lắng nghe tiếp. Đức Chúa Trời là đấng hai thương xót. Ngài sẽ không bỏ ngươi hay hủy diệt ngươi. Lý do mà dân Israel không bị diệt mất vì Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. Cũng cùng lý do đó mà các bạn và tôi đã không bị hư mất. Nếu các bạn được cứu, ấy chẳng phải vì các bạn hiền lành, tử tế hoặc đáng yêu, nhưng ấy là do lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngài có lòng thương xót không chỉ đối với chúng ta, nhưng cũng thương xót với tất cả dân sự Israel nữa. Môi-se lại tiếp tục chỉ cho họ thấy bằng chứng lớn lao về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với họ. Trong sách Phục Truyền, đoạn 4, câu 32-34. Vậy, ngươi hãy học về thời kỳ trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, từ góc trời này đến góc trời kia. Nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dựng ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng? Tức là, há có một dân tộc nào nghe tiếng Đức Chúa Trời từ trong lửa phán ra như ngươi đã nghe mà vẫn còn sống chăng? Hay là Đức Chúa Trời há có cậy lấy sự thử thách, dấu kỳ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng dơ thảy ra, cùng cậy công sự to tát và gớm ghê đặng thử đi chiếm một dân tộc cho mình ở giữa một dân tộc khác, như mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các ngươi tại xứ Ê-bô dưới mắt mình chăng? Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều này ngay trong chính mắt của ông cha họ, và Đức Chúa Trời không muốn họ quên điều đó. Đức Chúa Trời rất nhân từ và khoan dung với họ. Ngài cũng muốn họ phải nhớ đến những điều này. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 4 câu 37 nhắc nhở thêm: Bởi vì Ngài yêu mến các tổ phụ ngươi, nên chọn lấy dòng dõi người ấy, và chính Ngài nhờ quyền năng lớn mình rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Lý do để giải thích cho vấn đề này ấy là vì lòng yêu thương họ. Trong họ chẳng hề có điều gì tốt đẹp cả, nhưng Đức Chúa Trời thì có đầy lòng nhân từ. Thưa các bạn, ngày nay Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài cứu chúng ta bằng ân điển. Ngài không muốn chỉ mở cánh cửa sau của thiên đàng rồi đẩy chúng ta vào đó. Ngài không thể là đấng rất công bình mà lại phải làm như thế được. Một sự hy sinh đã được Ngài thực hiện để chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Cũng chính là tình yêu đó mà Ngài đã sai đấng Christ chết thay cho chúng ta. Đấng Christ đã yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài chết thế để các bạn và tôi có thể nhận được sự tha thứ. Kinh Thánh không nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã cứu thế gian, nhưng nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ngài đã thực hiện điều này cho bất kỳ ai, chẳng hề có sự phân biệt người ấy là ai. Nhưng hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Và để kết luận trong phần đoạn này, mời các bạn xem trong sách Phục Truyền, đoạn thứ 4, câu 44-45. Này là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Israel. Này là chứng cớ mạng lệnh và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Israel khi ra khỏi xứ Ai Cập. Và trong những lời này, tôi cũng muốn nhắc nhở cho các bạn rằng chúng ta ngày hôm nay có Kinh Thánh đặt trước mặt chúng ta như tấm gương soi. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đọc, học, tìm hiểu lời Kinh Thánh và vâng theo thì đời sống của các bạn sẽ được phước. Thân chào, tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình kỳ tới.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.